là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn mở rộng diện tích mắc ca sen chè. Tiếp đó là phản ánh yên bình sôi nổi lễ hội đầu xuân. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Lục Yên. Theo báo cáo, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Lục Yên đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, tổ chức thăm tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các chương trình vui xuân đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực mà huyện đã đạt được trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để tiếp tục làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tiếp tục rà soát, đánh giá những hạn chế còn tồn tại, đồng thời có giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long tin tưởng, với những kết quả đã đạt được, với tư duy mới, nhận thức mới, cách làm mới và với tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đưa địa phương có bước phát triển toàn diện, sớm trở thành huyện nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 2, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, hình thành nguồn bài viết phong phú có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan đơn vị địa phương, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam trong nước, trong tỉnh có tác phẩm báo chí chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt thuộc một trong loại 5 loại hình: tạp chí in hoặc điện tử, báo in hoặc điện tử, phát thanh truyền hình, video clip. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch hiện nay. Ban tổ chức cuộc thi nhận hồ sơ tác phẩm dự thi trước 30 tháng 6 năm 2024. Hồ sơ dự thi gửi về Phòng Khoa giáo Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm, 1 giải xuất sắc tiêu biểu và 3 giải xuất sắc cho các cơ quan địa phương đơn vị có thành tích trong chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, sáng tạo cuộc thi tại cơ sở, phục vụ hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Thông qua cuộc thi cũng nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng y tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội đồng y huyện Văn Yên và Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A tổ chức lễ phát động trồng cây thuốc đầu xuân Giáp Thìn 2024. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, cán bộ hội viên hội đông y và người dân lại tham gia trồng cây thuốc. Phong trào trồng cây thuốc không những trở thành nét đẹp văn hóa mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế, góp phần phát triển và bảo tồn nguồn dược liệu, cải thiện môi trường sống, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên của tỉnh để phát triển các vùng trồng dược liệu gắn với bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.
chú trọng bảo hộ, bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý có giá trị, giữ gìn phát huy việc sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc. Phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn sản xuất nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng trồng dược liệu gắn với công nghiệp chế biến, cơ cấu sản phẩm đa dạng, bảo đảm an toàn và chất lượng. Ngay sau lễ phát động, đông đảo hội viên, nhân dân và học sinh đã tham gia trồng trên 400 cây thuốc và chăm sóc những cây thuốc tại vườn thuốc Nam, trạm y tế xã Ngòi A.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau khi vui xuân đón Tết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái đã tích cực đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình chợ trung tâm km 4 thành phố Yên Bái để hoàn thành bàn giao, đảm bảo đúng tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư xây dựng gần 15 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, khởi công từ tháng 2 năm 2023 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây lắp và Thương mại Hoàn Cầu thi công. Công trình gồm 25 kiosk, diện tích hơn 800 m2, đường nội bộ xung quanh và một số hạng mục phụ trợ khác. Đến nay, đơn vị đã thi công đạt 90% khối lượng công việc. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công nốt phần việc còn lại để cuối tháng 3 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao, đưa công trình vào phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân, thúc đẩy kinh tế thương mại dịch vụ của thành phố phát triển.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái được giao tổng chỉ tiêu là 1.310 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị quân đội là 1.050 công dân, giao cho các đơn vị công an là 260 công dân. Để công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh triển khai công tác tuyển quân, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hướng dẫn cơ quan quân sự, công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy chính quyền cung cấp, làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho công dân lên đường nhập ngũ. Tất cả tân binh đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại 9 huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Sau 2 ngày diễn ra, lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên đã thu hút gần 80.000 lượt du khách đến du xuân và chiêm bái. Lễ hội Đền Đông Quương, huyện Văn Yên diễn ra trong 2 ngày, 20-21 tháng 2. Tức 11-12 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Do có sự chuẩn bị chu đáo công phu nên mọi hoạt động của lễ hội đã diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh. Nhân dân và du khách thập phương được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, thể hiện sự tôn kính với Thánh Mẫu Thượng Ngàn, các vị thần linh, anh hùng, nghĩa sĩ. Bên cạnh các nghi lễ mang tính chất tâm linh truyền thống như mổ trâu trắng, tế mẫu, lễ rước mẫu sang sông, nhân dân và du khách còn được tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và được thưởng thức các sản vật, ẩm thực đặc sắc của vùng đất quê. Với việc duy trì tổ chức lễ hội Đền Đông Quương với quy mô và tầm vóc ngày càng lớn, huyện Văn Yên hy vọng tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trên 500 hectare chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn là một trong những nông trường chè lớn ở Văn Chấn. Những năm qua, sản xuất kinh doanh chè đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Để phát triển kinh doanh chè bền vững và hiệu quả hơn, thị trấn đang tích cực vận động nhân dân triển khai trồng maca sen chè, tạo ra triển vọng mới để nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình bà Lê Thị Tuyết ở tổ dân phố 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn có gần 1 hectare chè đã được cải tạo bằng giống chè LDP2. Dù năng suất đạt trên 20 tấn mỗi năm, nhưng trừ chi phí gia đình bà cũng chỉ thu nhập trên 50 triệu đồng. Năm 2021, khi thị trấn vận động nhân dân trồng maca sen chè, gia đình bà đã mạnh dạn đăng ký trồng trên diện tích hơn 5.000 m2. Đến nay, sau hơn 2 năm trồng chăm sóc, các diện tích maca đều sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho quả bói. Dù chưa có thu nhập, nhưng bà Tuyết và nhân dân rất phấn khởi tin tưởng vào triển vọng mà cây maca đem lại. Bà Tuyết chia sẻ.
Tôi thấy sự sinh trưởng của cây maca này được. Mà năm ngoái của cô đã bói rồi, vườn kích 1.000 kia là ra quả rồi, ở đường cái ngoài đường kia, ven đường kia là ra quả rồi, còn đây là chưa thấy ra. Sau này thì nói chung có quả rồi thì hay, thì nhà nước cũng quan tâm đến về đầu tư thêm cho các cô, nếu giả sử như thế, vốn trước nó khó khăn thì đấy là lúc mới nhờ đến đầu tư, chứ còn giờ các cô thì vẫn tự lực được.
Cùng với gia đình bà Tuyết, 3 năm qua được sự động viên của cấp ủy chính quyền địa phương, sự hỗ trợ về cây giống và kỹ thuật của huyện, gần 100 hộ dân ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã trồng trên 70 hectare maca sen chè. Là cây trồng mới khi đưa vào trồng thử nghiệm, nhiều hộ còn lo lắng về khả năng phát triển cũng như đầu ra cho sản phẩm. Nhưng khi được hướng dẫn trồng chăm sóc và chứng kiến khả năng thích nghi, tốc độ sinh trưởng của loài cây này, nhiều người đã tích cực tham gia. Đến nay, nhiều hộ dân đã mạnh dạn trồng sen vào toàn bộ diện tích chè. một số hộ đã dành diện tích đất để trồng thuần. Anh Hà Văn Hải, tổ 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn cho biết.
Hiện nay gia đình thì cũng đã trồng hết diện tích rồi, nghĩa là 2 ha rồi bằng 400 cây rồi. Thấy nó rất là dễ trồng thôi, dễ trồng mà cũng chịu hạn. Mà qua 2 năm trồng rồi thì thấy nó phát triển rất là tốt. Thì cũng kỳ vọng là sau này nó sẽ phát triển tốt hơn nữa và có hiệu quả. Thì thêm xen canh vào mấy cây chè thì nó thêm có thêm thu nhập cho gia đình, cuộc sống nó sẽ tốt hơn.
Với 500 hectare chè, hầu hết đã được trồng mới và trồng cải tạo bằng các giống chè chất lượng cao như PH1, LDP. Đến nay, năng suất chè bình quân của nhân dân thị trấn đạt gần 20 tấn trên 1 hectare. Tuy nhiên, giá trị đem lại trên mỗi diện tích sau khi trừ chi phí cũng chỉ đạt trên 50 triệu đồng 1 hectare một năm. Với trên 70% dân số có thu nhập chính từ cây chè, do đó, để nâng cao thu nhập cho người dân, ngoài việc thâm canh tăng năng suất thì việc trồng xen canh các cây trồng có giá trị là một trong những giải pháp hữu hiệu. Việc đưa cây mắc ca vào trồng xen đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân. Ông Trần Quang Chất, tổ trưởng tổ dân phố 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn chia sẻ.
Cây mắc ca lần đầu tiên trồng ở đây với là mới tinh, xong chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân trồng thử nghiệm. Thì năm đầu thì chúng tôi thấy cây mắc ca phát triển sinh trưởng tốt. Sau đó tiếp theo đến năm thứ hai, vận động nhân dân lại đăng ký thêm trồng. Hiện nay tại tổ dân phố 1 chúng tôi có hơn 30 ha cây mắc ca đang phát triển tốt. Về tình hình sâu bệnh thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra báo cho phòng nông lâm nghiệp huyện vào kiểm tra, cũng như công ty tập đoàn mắc ca vào kiểm tra để xác định loại sâu gì phá hại cây mắc ca và có hướng điều trị cho cây mắc ca. Thế và trong hàng năm thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con khi chăm sóc cho cây chè thì chú ý đến chăm sóc cùng với cây mắc ca và tổ vào gốc cây mắc ca để giữ độ ẩm cho cây mắc ca để cây mắc ca phát triển tốt và không gây những mầm bệnh phá hại cây mắc ca trầm trọng hơn. Rồi cho đến nay thì về tư tưởng bà con nhân dân, sau khi dự án hết thì bà con nhân dân, nhiều bà con nhân dân cũng muốn liên tiếc là không được tham gia vào cái dự án này.
Để thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích mắc ca sen chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, giao trách nhiệm cho cán bộ làm trước và hướng dẫn người dân thực hiện. Vì vậy, các diện tích mắc ca trồng đều đạt tỷ lệ sống cao và sinh trưởng phát triển rất nhanh. Đến nay, thị trấn đã có trên 70 ha mắc ca sen chè, trong đó trên 10 ha đã cho quả bói. Đánh giá về triển vọng của cây mắc ca, ông Đoàn Quang Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn cho hay.
Sự phát triển của cây mắc ca trong 2 năm vừa qua và đến giờ phút này đánh giá rất là phát triển rất tốt và đẹp. Đấy, vì vậy coi như là trong những năm tới, coi như cái việc triển khai là coi như là đối với cấp ủy chính quyền là vẫn quan tâm và chỉ đạo với các tổ dân phố và sinh hoạt họp tổng kết dưới tổ dân phố coi như công tác triển khai tuyên truyền để cho bà con nắm bắt được về cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và phù hợp với địa bàn thị trấn Nông Trường Liên Sơn và trên cái diện tích coi như canh tác của mình thêm cái thu nhập. Và sau khi mà cây mắc ca có đem lại cái hiệu quả cao thì cái cây chè đó thì cũng như là cây mắc ca làm bóng mát cho cây chè và bên cạnh đó sẽ thu cùng một lúc là hai cái sản phẩm về chè và cũng như mắc ca, thì trên cái diện tích đó là sẽ tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân.
Với khả năng thích nghi sinh trưởng nhanh và đã ra quả bói, cây mắc ca đã khẳng định được là phù hợp với đất đai khí hậu nơi đây. Từ những tín hiệu khả quan bước đầu của cây mắc ca sen chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn đang tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích và trồng thuần. Phấn đấu năm 2024 trồng thêm từ 10 đến 15 ha và đến năm 2025 trên 50% diện tích chè được trồng sen cây mắc ca.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, sau những ngày vui Tết đón xuân, bà con nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình lại rộn ràng với các lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa đặc sắc độc đáo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tìm về với lịch sử dân tộc để tưởng nhớ công ơn tiên tổ các bậc tiền nhân, đồng thời thiện tinh thần đoàn kết chung sức ước muốn khởi đầu một năm mới bình yên, ấm no, hạnh phúc.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, lễ hội Đình Ba Tráng xã Phúc An khởi đầu cho một mùa lễ hội được diễn ra trang trọng, an toàn và đúng nghi thức. Đình Ba Tráng xã Phúc An được xây dựng vào khoảng năm 1890-1900, đánh dấu mốc lịch sử thời gian di cư của người Cao Lan từ huyện Sơn Dương đến lập làng Ba Tráng, làng Khuôn Đát, xã Vô Tha, tổng Ẩm Phúc, phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang, nay là xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. đình Ba Chãng thờ cúng Thành Hoàng, tức Phúc Thần, người có công đưa dân Cao Lan đến lập làng Ba Chãng. Ngoài ra trong đình còn thờ công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa là những thánh mẫu đã có công khai phá, dựng xây bản làng, phổ biến kinh nghiệm làm nông nghiệp cho bà con trong vùng. Chị Hồng Quang, du khách đến từ xã Vĩnh Kiên, huyện Bình chia sẻ.
Không khí ở đây rất là vui nhộn nhịp và có nhiều trò chơi dân gian rất là bổ ích. Đầu năm mới thì cầu tài, cầu lộc, cầu cho mọi người có sức khỏe, làm ăn mưa thuận gió hòa, nhà nhà thì ấm no.
Nằm trong chuỗi lễ hội đầu xuân là lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ hội Xuống Đồng, được huyện Bình tổ chức tại hai xã Xuân Lai và Bạch Hà. Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước. Lễ hội Xuống Đồng được chia làm hai phần là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ được tổ chức trang trọng, lễ vật là những sản vật trong vùng để cúng lễ, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Mùa màng tươi tốt và bội thu, nhà nhà hạnh phúc, mọi người khỏe mạnh. Sau phần lễ là hồi trống khai hội, bà con nhân dân và du khách sẽ cùng tham gia các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa như ném còn, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyển hơi, thi ẩm thực. Để lễ hội diễn ra văn minh, giàu bản sắc văn hóa, bảo đảm quy định phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, xã Xuân Lai đã thành lập ban tổ chức lễ hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai, huyện Bình cho hay.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch thì xã cũng đã thành lập, xây dựng kế hoạch rồi là thành lập các ban chỉ đạo, phân công cụ thể cho các đồng chí trong thành viên. Đối với năm nay thì đối với xã Xuân Lai là tổ chức cái lễ hội là được diễn ra với quy mô lớn hơn so với mọi năm. Thì ngoài những cái chương trình văn nghệ, ngoài thi ẩm thực rồi là các cái trò chơi dân gian thì năm nay đối với xã Xuân Lai là tổ chức thêm các cái những gian chợ quê của các thôn và các nhà trường tham gia hội thi.
Còn đây là chia sẻ của bà Chu Thị Minh, thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai, huyện Bình.
Qua cái lễ hội này thì cũng có rất nhiều những cái bổ ích để chúng tôi học hỏi, để phát huy, để gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc xã Xuân Lai.
Được xem là lễ hội xuân có quy mô lớn nhất của huyện Bình, đó là lễ hội đền Mẫu Thác Bà, đền tọa lạc trên núi Hoàng Thi, dựa lưng vào núi với thế bao quát đất trời. Tương truyền từ thời các vua Hùng, có nàng công chúa tên gọi Minh Đạt được cắt cử trông coi vùng sông chảy Thác Bà, dạy dân khai khẩn đất hoang, trồng lúa và dệt vải. Khi bà mất được nhân dân tôn kính, lập đền thờ phụng, truyền thuyết còn kể lại rằng dưới thời nhà Trần, tướng quân Chiêu Vương quân Trần Nhật Duật trong một lần xuất quân đánh quân xâm lược, khi qua đền, ông và nghĩa quân đã vào đền kính bái và được thánh mẫu giúp đỡ đã dẹp yên giặc thù. Truyền thuyết còn kể lại rằng dưới thời Trần tướng quân Chiêu Vân Vương Trần Nhật Duật trong một lần xuất quân đánh quân xâm lược, khi qua đền, ông và nghĩa quân đã vào đền kính bái và được thánh mẫu giúp đỡ đã dẹp yên giặc thù. Khi đoàn quân thắng trận trở về, tướng quân Chiêu Vân Vương đã ban tặng Mỹ tự Thác Bà tối linh từ. Dưới các triều đại vua đã ban 6 sắc phong cho đền, từ đó đã trở thành thông lệ có đến ngày 9 tháng Giêng, ngày rằm tháng 4, 17 tháng 7, rằm tháng Chạp là ngày lễ tri ân thánh mẫu. Trong đó ngày 9 tháng Giêng là ngày lễ hội chính, để trăm họ tụ họp mở hội rước mẫu, dâng lên thánh mẫu lễ vật hoa tươi, trái ngọt, chè khô và rước cá để tỏ lòng tôn kính và cầu thánh mẫu phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà no đủ. Nhằm tạo ấn tượng đẹp với du khách, nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024, Ban tổ chức lễ hội huyện Bình đã chỉ đạo thị trấn Thác Bà tăng cường chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên khu vực đền mẫu. Đồng chí Phạm Đức Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Bình cho biết.
Thị trấn cũng ban hành các quy định, thành lập các tiểu ban để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, như là chỉnh trang lại khuôn viên của đền, cũng như tổ chức luyện tập để đảm bảo là thực hiện đúng nghi lễ, ý thức của tổ chức lễ hội. Và trong đó thì tôi cũng song hành với đó thì tổ chức các hoạt động các môn thể thao hiện đại cũng như là truyền thống, tổ chức giao lưu văn nghệ. Chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động thì thu hút rất đông đảo bà con nhân dân cũng như là du khách thập phương đến với lại đền Thác Bà cũng như là đến với thị trấn Thác Bà.
Trên địa bàn huyện Bình có 6 lễ hội đặc sắc bắt đầu từ mùng 5 đến mùng 9 tháng Giêng, gồm lễ hội Lồng Tồng, lễ hội đình Đền Ba Chãng, lễ hội đình Khả Lĩnh, lễ hội đình Phúc Hòa, lễ hội đền Mẫu Thác Bà. Các lễ hội đầu xuân được tổ chức đều mang bản sắc riêng của đồng bào các dân tộc trong huyện, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sản xuất, tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai khẩn, xây dựng quê hương. Các lễ hội gắn với lịch sử xây dựng và phát triển hàng trăm năm của vùng đất yên bình, cầu mong cuộc sống khỏe mạnh, no đủ, vạn vật sinh sôi. Cũng như nhiều làng quê ở Việt Nam, các lễ hội ở huyện Bình cũng được chia làm hai phần chính, đó là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tiến hành trang trọng, đúng nghi thức với các phần như lễ dâng hương, dâng rượu và dâng lễ vật. Sau phần lễ là phần hội với trò chơi dân gian gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người nông dân, tái hiện lại những hoạt động của quá trình sản xuất nông nghiệp như thi cấy, kéo co, ném còn, đẩy gậy, tạo nên không gian văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam, không gian văn hóa cộng đồng. Để việc tổ chức các lễ hội đầu xuân trên địa bàn diễn ra an toàn, văn minh, vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa mang đậm hơi thở hiện đại, huyện Bình đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Bình cho biết.
Để làm tốt công tác tổ chức lễ hội năm 2024, thì phòng văn hóa thông tin đã tham mưu cho ban tổ chức ngày lớn ban hành kế hoạch số 04 ngày 1 tháng 1 để tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Và trong đó là đã có tham mưu nhiều cái văn bản hướng dẫn chi tiết để tổ chức các lễ hội đầu xuân. Đến giờ này thì huyện Bình đã có 6 lễ hội đã được tổ chức, gồm có 2 lễ hội xuống đồng và 4 lễ hội đình đền chùa trong toàn huyện. Và trong quá trình tổ chức đến giờ này thì khẳng định là các lễ hội đầu xuân 2024 đã thành công rất là rực rỡ và tốt đẹp, và đặc biệt là có nhiều cái đổi mới. Qua đánh giá thì đến giờ này thì các lễ hội đầu xuân của Yên Bình đã thực hiện rất là tốt và đã thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và dự, mà được là mọi người đánh giá rất cao.
Với quy mô, hình thức khác nhau, nhưng các lễ hội đầu xuân trên địa bàn huyện Bình đều là dịp để người dân và du khách gần xa có dịp tìm hiểu những phong tục, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc mảnh đất cửa ngõ đông nam của tỉnh, đồng thời gắn hoạt động lễ hội với quảng bá phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, cộng đồng đến với du khách trong và ngoài tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, bác sĩ trẻ chuyên khoa 1 Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã không ngừng cố gắng học tập rèn luyện để trở thành người thầy thuốc, vừa có tâm vừa có tài để mang lại cơ hội và sự sống cho người bệnh. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ trẻ Nguyễn Anh Tú qua ghi nhận sau.
Với ước mơ từ nhỏ lớn lên được trở thành bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ nhiều người vượt qua nỗi đau bệnh tật, được sống vui sống khỏe. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên, bác sĩ Nguyễn Anh Tú đã về công tác tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Tại đây, bằng kiến thức của mình, bác sĩ Tú đã chữa trị hiệu quả các ca bệnh phức tạp cũng như cứu sống được nhiều người bệnh nặng. Hay thực hiện các kỹ thuật mới trong phẫu thuật như phẫu thuật lấy máu tụ, phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng. Bệnh nhân Ngọc Văn Sược, thôn Phai Lò, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Mình đá bóng thì gãy xương. Vào đây thì được bác sĩ Tú các cái tư vấn là mổ kiểu mới này thì nó lành nhanh hơn và nó ít sẹo nhiều hơn. Mổ kiểu này thì nó hồi phục nhanh hơn. Vào đây mổ thì hôm nay mới được một tuần thì thấy nó hồi phục nhanh so với những người mổ xẻ. Thì cũng cảm ơn bác sĩ Tú là thường xuyên đến thăm hỏi bệnh nhân, quan tâm bệnh nhân nhiều.
Để giúp bệnh nhân có thể điều trị ngay tại khoa mà không cần chuyển tuyến trên, sau khi học lên chuyên khoa 1 Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Tú đã tích cực nghiên cứu khoa học, áp dụng những kỹ thuật mới từ tuyến trung ương về địa phương, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tiêu biểu là đề tài đánh giá kết quả phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng cấp tính di chấn thương, đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cột sống ngực, thắt lưng do chấn thương bằng nẹp vít được sau, đề tài đánh giá kết quả phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng cấp tính di chấn thương. Nhờ đó, trong năm 2023 đã có hơn 6.400 lượt bệnh nhân đến khám tại khoa, đạt 152% kế hoạch, hơn 2.100 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và 942 ca phẫu thuật được thực hiện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Là một bác sĩ của trong khoa chấn thương chỉnh hình thì tôi luôn cố gắng học hỏi và trau dồi bản thân trên mọi mặt, đặc biệt là về mặt chuyên môn. Vì tôi luôn cố gắng để học hỏi, đặc biệt là học hỏi từ trường khoa đầu tiên. Luôn đi theo để học, để phụ mổ cho trưởng khoa, để trưởng khoa truyền đạt những kinh nghiệm trong chuyên môn cho tôi. Thứ hai là tôi cũng có tham gia rất nhiều lớp học ngắn hạn, kèm theo đó là các lớp học dài hạn khác để trau dồi chuyên môn và cố gắng học tập những cái kỹ thuật cao để bệnh nhân đến khoa không phải được điều trị mà không phải chuyển đi tuyến trên.
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng với những kiến thức đã được tiếp thu trên giảng đường và kỹ năng nghề nghiệp của một bác sĩ trẻ, anh đã sớm khẳng định mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cùng với đó trong quan hệ công tác và đạo đức, lối sống, anh cũng rất chân thành, thân thiện, luôn phối hợp cùng các đồng nghiệp để phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành và cơ quan phát động. Nhận xét về bác sĩ Tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thanh Tôn, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết:
bác sĩ Tú hiện tại công tác ở khoa chấn thương chỉnh hình, bác sĩ trẻ đã được đào tạo cơ bản sau chuyên khoa 1 ra trường. Thì từ khi ra trường, bác sĩ Tú cũng đã tỏ rõ là bác sĩ có phẩm chất rất là tốt trong cả vấn đề giao tiếp ứng xử cũng như về công tác chuyên môn. Khi về khoa thì bác sĩ Tú đã triển khai thêm được nhiều kỹ thuật mới, ví dụ nội soi khớp gối, các cái phẫu thuật xương khớp, phẫu thuật sọ não và các chấn thương về ổ bụng. Trong quá trình làm việc thì bác sĩ Tú luôn luôn tỏ ra là một bác sĩ rất tận tâm với nghề, tâm huyết với nghề và có triển vọng để phát triển.
Với trách nhiệm nhiệt huyết và lòng yêu nghề, tích cực trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, cống hiến tâm sức và trí tuệ, bác sĩ Tú xứng đáng là người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên, góp phần xây dựng khoa chấn thương chỉnh hình nói riêng, bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói chung phát triển ngày một vững mạnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.